Độc tôn tam giới, chương 644, đợt thứ 2 quyết chiến 1, góc truyện audio.com, mà Tử Dương Tông lại khua chiêng gõ trống phân tích lấy quá trình thi đấu. Bọn hắn phát hiện đối thủ vòng tiếp theo của Giang Trần rõ ràng là đệ tử Tử Dương Tông Sở Tinh Hán. Sở Tinh Hán, bài danh thứ 27. Tinh Hán, vòng tiếp theo, đối thủ của ngươi là ai, muốn vi sư nhắc nhở ngươi sao? Thủy Nguyệt Đại Sư nhàn nhạt mở miệng. Ta nghe Cư Tuyết nói, người ở Thiên Linh Khu, đối với sự tình đả kích xúc sinh Giang Trần kia, lại không quá để ý. Những sự tình này, vi sư có thể bỏ qua, bất quá, lúc này đây, ngươi phải toàn lực chém giết kẻ này. Dù không địch lại, mặc kệ ngươi trả cái giá lớn ra sao, cũng phải đánh lén kẻ này. Dù để cho hắn trọng thương, cũng là một công lớn. Nếu như ngươi làm không được, ngươi là tội nhân của Thủy Nguyệt Nhất Mạch, uổng ta nuôi dưỡng ngươi hơn 20 năm. Ý của vi sư, ngươi có hiểu không? Sở Tinh Hán làm sao không hiểu, đây là nói cho hắn biết lúc cần thiết liều mạng tự bạo linh hải, đồng quy vô tận cũng phải đánh lén đối thủ. Đây là coi Sở Tinh Hán hắn thành quân cờ, nên hy sinh liền hy sinh a. Trong nội tâm Sở Tinh Hán đau xót, ánh mắt trầm tĩnh kia hiện lên một tia thương tâm, không thể tưởng được mình ở trong nội tâm sư tôn cuối cùng chỉ là một con cờ. Bởi vì cái gọi là buồn bã không ai qua được tâm chết. Đột nhiên, Sở Tinh Hán cảm giác mình ở Tử Dương Tông, ở Thủy Nguyệt Nhất Mạch vậy mà thành một con cờ. Mà người đem mình làm quân cờ, lại là sư tôn mình một mực kính trọng. Võ đạo chi lộ, là vì nghịch thiên cải mệnh, ai cũng không muốn mình là quân cờ cho người, dù người đánh cờ kia là sư tôn của mình, vậy cũng không được. Thấy Sở Tinh Hán chần chờ không nói, Thủy Nguyệt Đại Sư nhướng mày. Tinh Hán, gần đây đạo tâm của ngươi một mực bất ổn, hay suy nghĩ lung tung, có phải đã quên công ơn nuôi dưỡng của vi sư đối với ngươi hay không? Tinh Hán sư đệ, trận chiến này, chỉ cần ngươi ngăn chặn Giang Trần, hoặc bước ra thực lực chân chính của hắn, cái kia chính là công lớn. Muốn ngươi giết xúc sinh kia, liền có chút ép buộc. Ban đầu ở nhị độ quan, ngươi còn làm không được, hôm nay, chỉ sợ càng không được. Ban đầu trận chiến ở nhị độ quan ấy, Long Cư Tuyết đối mặt Giang Trần, sắp bị giết, là Sở Tinh Hán kịp thời xuất hiện, mới cứu được Long Cư Tuyết một mạng. Thế nhưng mà lúc trước Long Cư Tuyết muốn Sở Tinh Hán giết chết Giang Trần, Sở Tinh Hán lại không nghe theo, mà tự chủ trương, muốn bắt giữ Giang Trần. Kết quả, mất đi thời cơ giết Giang Trần tốt nhất, cuối cùng Giang Trần bị người cứu. Chuyện này, Long Cư Tuyết một mực canh cánh trong lòng. Nàng nhớ kỹ, là Sở Tinh Hán không tuân theo ý chí của nàng, không giết Giang Trần. Lại quên, tính mệnh của nàng, là Sở Tinh Hán cứu. Nàng một mực mang thù, đem khoản sổ sách này tính toán ở trên đầu Sở Tinh Hán. Lúc này, lại mượn cơ hội sai khiến, hơn nữa xưng hô dĩ nhiên là Tinh Hán sư đệ. Phải biết rằng, niên kỷ của Sở Tinh Hán, so với Long Cư Tuyết là lớn hơn 7-8 tuổi. Mà bái nhập vào Thủy Nguyệt Đại Sư, thì sớm hơn 20 năm. Lúc này, ở trong miệng Long Cư Tuyết mình vậy mà thành Tinh Hán sư đệ. Nhị đệ tử của Thủy Nguyệt Đại Sư thiên tài bài danh top 10 Tử Dương Tông, giờ khắc này, vậy mà thành một con cờ, hơn nữa là con bò. Hết thảy, đều là vì nữ nhân kia. Vì nữ nhân thiên tính lương bạc đó, hai mắt thâm thúy của Sở Tinh Hán, đột nhiên chuyển hàn, lạnh lùng nhìn qua Long Cư Tuyết không nói một lời. Một câu, góc truyện audio.com, Tinh Hán sư đệ này, triệt để khiến cho Sở Tinh Hán hết hy vọng. Bởi vì, lúc Long Cư Tuyết kêu lên xưng hô đả thương người này, biểu lộ của sư tôn Thủy Nguyệt Đại Sư đờ đẫn, phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên. Sở Tinh Hán ngây ra như phỗng, phảng phất bị lấy hết linh hồn, kinh ngạc đứng ở đó. Ngươi từ từ suy nghĩ đi, không nên cô phụ kỳ vọng của vi sư đối với ngươi. Thủy Nguyệt Đại Sư chứng kiến Sở Tinh Hán biểu hiện như vậy, cũng nhíu mày, lạnh lùng lưu lại một câu, quay người đi ra. Long Cư Tuyết cười lạnh một tiếng, ánh mắt làm càn liếc nhìn Sở Tinh Hán, trong ánh mắt tràn đầy khinh thị, phảng phất đảo qua một đống rác rưởi. Tự tôn của Sở Tinh Hán, ở trước mặt lời nói và việc làm lãnh khốc vô tình của sư tôn cùng Long Cư Tuyết đã không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, hắn phảng phất có thể nghe được thanh âm nhỏ máu trong nội tâm mình. Dưới ánh trăng, Sở Tinh Hán ngơ ngác đứng đó, đạo tâm lâm vào trong vũng bùn, tràn ngập dãy rủa. Sư ân sâu nặng, lại muốn Sở Tinh Hán ta dùng tính mệnh tương báo. Nếu thật là sự tình của sư tôn, Sở Tinh Hán ta liều mạng, vậy cũng thôi. Vì Long Cư Tuyết, sư tôn lại muốn ta đi làm quân cờ chém giết Giang Trần, cái này không công bình. Thiên phú võ đạo của Sở Tinh Hán không bằng Long Cư Tuyết nhưng không có nghĩa là hắn không có tâm truy cầu vô thượng võ đạo. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi Sở Tinh Hán là người. Hắn không sợ chết nhưng hắn không muốn dùng loại phương thức ngu xuẩn kia đi chết, chết không có bất kỳ giá trị, vì một người mình ghét mà chết, Sở Tinh Hán không muốn. mà thôi, sư mệnh khó vi, Sở Tinh Hán ta có thể có hôm nay, công lao của sư tôn là không thể bỏ qua. Hải Thiên cùng Hạ Yến, vì khí phách nhất thời của sư tôn, không phải cũng bỏ ra tính mệnh sao? Sở Tinh Hán ta thiết cốt bong bong, chẳng lẽ muốn làm một người vong ân phụ nghĩa? Sư tôn cho ta hôm nay, ta liền liều chết tương báo a. Sở Tinh Hán than nhẹ một tiếng, chỉ là Giang Trần kia cùng ta không cừu không oán, nếu như ta tự bạo linh hải cùng hắn đồng quy vô tận là vì cái gì? Vì thiện nhân bạc tình bạc nghĩa Long Cư Tuyết kia sao? Sở Tinh Hán là đàn ông thiết cốt bong bong, tự nhiên ân oán rõ ràng, tuy hắn và Giang Trần chỉ có duyên gặp mặt một lần, còn dùng phương thức đối địch gặp mặt. Thế nhưng mà từ sâu trong nội tâm Sở Tinh Hán mà nói, hắn thưởng thức Giang Trần yêu ghét rõ ràng, khoái ý ân cừu. Mà Long Cư Tuyết lưu cho Sở Tinh Hán ấn tượng, ngoại trừ ích kỷ giảo hoạt, đắc chí càn rỡ ra, cũng chỉ có 6 chữ tiện nhân sĩ diện cãi láo. Vì một người mình ghét đi cắn xé, hơn nữa là cắn xé người mình thưởng thức. Long Cư Tuyết, ngươi dựa vào cái gì? Bởi vì ngươi là tiên thiên thân thể, nên toàn bộ tông môn, đều phải vây quanh ngươi sao? Sở Tinh Hán ta, phải lấy tính mệnh đi chết cho ngươi. Ta có thể chết nhưng nhiều lắm là đem tính mệnh này giao cho sư tôn, cũng không làm sự tình hại người không lợi mình kia. Giờ khắc này, Sở Tinh Hán đã có lựa chọn. Hắn đã ôm tín niệm hẳn phải chết đi chiến, hắn hy vọng mình chết đường đường chính chính, chết ở trong tay Giang Trần, nhưng tuyệt không dùng phương thức tự bạo linh hải, hại người không lợi mình kia. Đối thủ kế tiếp là Sở Tinh Hán. Giang Trần phân tích quá trình thi đấu thoáng một phát cũng phát hiện đối thủ kế tiếp của mình là ai. Sở Tinh Hán, Giang Trần cũng không xa lạ gì, hình tượng võ tu dáng người cao to. Góc truyện audio.com, mục như ngôi sao, trong hai mắt mơ hồ có đau khổ chi ý kia, hiện hiện ở trong óc Giang Trần. Cách chương.